Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 28 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục vương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại vẻ đẹp của cuộc sống qua cuộc đời của Massimiliano Secchi, chàng trai không tay không chân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Nếu không có những ngày gian khổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, lúc 4 giờ chiều hôm nay 28 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị tấn phong 14 hồng y mới, trong đó có 11 vị dưới 80 tuổi. Buổi lễ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ. Sau khi một đại diện tín chức kính chào và cảm ơn Đức Thánh Cha, Ngài sẽ đọc lời nguyện và mọi người lắng nghe một bài tin mừng, tiếp đến là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Nghi thức phong hồng y được tiếp tục với phần xướng danh các tín chức và các vị tuyên xưng đức tin cùng đọc lời tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha, cam kết chu toàn nghĩa vụ của mình. Sau đó, mỗi vị tiến lên trước Đức Thánh Cha để Ngài đội mũ đỏ và trao sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa. Lễ tấn phong kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, từ 18 đến 20 giờ, 14 tân hồng y được phân làm 3 nhóm để tiếp các tín hữu và khách đến chúc mừng. 3 vị thuộc giáo triều Roma tại 2 sảnh đường trong dinh tông tòa. 11 vị còn lại tại 2 địa điểm ở hành lang Đại Thính Đường Phaolô 6. Cũng liên quan đến Hồng Y Đoàn, hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thăng 4 Hồng Y lên đẳng giám mục, đó là Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Hồng Y Ulet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và sau cùng là Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, trong những thập niên gần đây, con số các hồng y đẳng linh mục và phó tế liên tục gia tăng, trong khi số các hồng y đẳng giám mục đứng nguyên. Vì thế, Đức Thánh Cha thấy cần gia tăng con số các hồng y đẳng giám mục. 4 vị mới hoàn toàn tương đương với các hồng y thuộc đẳng giám mục cho đến nay, và Đức Thánh Cha thay đổi khoản giáo luật số 350 triệt 1 và triệt 2, 352 triệt 2 và 3, và không buộc 4 vị tân cử phải có một giáo phận hiệu tòa, nhưng giữ nguyên nhà thờ hiệu tòa của các vị. Các hồng y đẳng giám mục là những vị tham gia việc bầu hồng y niên trưởng và phó niên trưởng hồng y đoàn khi các chức vụ này khuyết vị hoặc bị ngăn trở. Các hồng y đẳng giám mục đứng trên các hồng y đẳng linh mục và phó tế.
Dublin, chỉ trong vòng một ngày hơn 300.000 người ở Ireland đã xin vé dự các cuộc gặp gỡ và sinh hoạt với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài vào hạ tuần tháng 8 tới đây. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, ban tổ chức đã bắt đầu nhận đơn xin vé trên Internet để tham dự buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại đền Thánh Đức Mẹ Knock và thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 26 tháng 8 tại công viên Phoenix để bế mạc cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới ở thủ đô Dublin. 45.000 vé dành cho buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha tại Knock được giữ chỗ hết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tổng cộng có 285.000 người xin vé dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành Chủ nhật 26 tháng 8. Cha Timothy Bartlett, Tổng thư ký cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới cho biết, Ngài rất phấn khởi trước sự hăng say của các tín hữu. Hiển nhiên là điều Đức Thánh Cha Francisco nói về gia đình, đức tin và xã hội có liên quan đến rất nhiều người. Chúng tôi đã cố gắng làm việc hết sức để cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới trở thành một biến cố vui mừng, chào đón và thoải mái đối với tất cả những người muốn tham dự. Cha Bartlett nói thêm rằng, tôi biết nhiều người sẽ buồn vì không được vé dự kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Knock hoặc Hội nghị Mục vụ các gia đình Công giáo. Tôi khuyến khích họ hãy đến dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Công viên Phoenix để cử hành đức tin và tin mừng về các gia đình trong đời sống chúng ta. Đây cũng sẽ là một biến cố lịch sử đáng ghi nhớ. Ban tổ chức cho biết Công viên Phoenix có thể đón tiếp nửa triệu người đến tham dự thánh lễ.
Manila, Đức Cha Romulo Vanles, Tổng Giám mục Giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, chống lại việc một số linh mục xin mang khí giới trước những vụ sát hại linh mục gần đây tại Philippines. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Cha Richmond Nilo ở Zaragoza là linh mục thứ ba bị sát hại tại Philippines kể từ tháng 12 năm ngoái. Trước những sự kiện này, nhiều linh mục và mục sư đã xin phép mang võ khí tự vệ. Theo ông Oscar Albajande, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Philippines, trong vòng một năm qua, từ tháng 6 năm 2017, đã có hơn 240 giáo sĩ xin phép mang võ khí, gồm 188 linh mục Công giáo và 58 mục sư thuộc các giáo hội Kitô khác. Bình luận về việc này, Đức Cha Vales tuyên bố, tôi không đồng ý về cách hành động như thế. Linh mục là người trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và giáo hội dạy rằng linh mục hành động trong cương vị của Chúa Kitô. Giữa lòng giáo hội và xã hội, do ơn bí tích truyền chức linh mục, chúng ta phải nhìn thấy và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô nơi con người của linh mục. Sự đồng hình đồng dạng với Chúa như thế không cho phép linh mục mang khí giới để tự vệ. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục Vales kêu gọi các linh mục tại giáo phận Davao của Ngài đừng xin phép mang võ khí. Ngài cũng mời gọi các linh mục thuộc các giáo phận khác hãy thảo luận với các giám mục bản quyền của mình xem đâu là điều thích hợp và đâu là loại gương sáng cần nêu lên cho các tín hữu.
Yaounde, Caritas quốc tế tố giác thảm trạng của dân chúng trong cuộc xung đột hiện nay giữa các phiến quân đòi ly khai ở vùng nói tiếng Anh và quân đội chính phủ Cameroon, đồng thời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng. Trong số 22 triệu dân Cameroon, có 24% ở trong vùng nói tiếng Anh thuộc miền Tây Bắc và Tây Nam, trước kia là thuộc địa của Anh Quốc. Để đàn áp các lực lượng đòi tách vùng nói tiếng Anh ra khỏi Cameroon, quân đội nước này đã can thiệp, làm cho 160.000 người phải chạy vào rừng lánh nạn, 26.000 người khác tị nạn sang nước Nigeria láng giềng. 95% trong số người di tản ấy thiếu thốn lương thực trầm trọng. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 6 vừa qua, Caritas quốc tế nhận xét rằng nguyên sự kiện một người nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh ở Cameroon cũng đủ khiến cho họ có thể bị giết. Cuộc xung đột này bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội bùng nổ hồi tháng 10 năm 2016, sau khi những người tranh đấu ở hai vùng nói tiếng Anh đưa ra những đòi hỏi của họ. Những người đòi ly khai tố giác tình trạng vùng tiếng Anh bị gạt ra ngoài lề đời sống chính trị của quốc gia. Họ đòi tách vùng tiếng Anh ra khỏi Cameroon để trở thành một nước độc lập gọi là Ambazoni. Giáo hội Công giáo Cameroon nhiều lần tuyên bố chống lại việc phân chia đất nước. Mới đây, ngày 16 tháng 5, các giám mục đã lên tiếng báo động và cổ võ sự tản quyền mạnh mẽ tại nước này, đồng thời kêu gọi mở cuộc thương thuyết để cứu vãn đất nước khỏi nạn nội chiến vô ích và vô căn cứ. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, chúng ta hãy chấm dứt tất cả mọi hình thức bạo lực và ngưng chém giết nhau. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, hãy mở lại con đường đối thoại, hòa giải công lý và hòa bình. Về phần các giám mục thuộc hai miền nói tiếng Anh, các vị mạnh mẽ lên án việc sử dụng bạo lực thái quá của quân đội. Các vị cũng kêu gọi Tổng thống Paul Biya mời tất cả các phe liên hệ, tham dự những cuộc hòa đàm và trả tự do cho những người đấu tranh.
Abidjan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire, Đức Cha Ignace Bessy, tố giác hiện tượng có nhiều linh mục Phi Châu lang thang trong các giáo phận Kitô kỳ cựu ở Tây Phương. Đức Cha Bessy, giám mục giáo phận Catiola, bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể thứ 110 của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire từ ngày 21 đến 27 tháng 5 vừa qua tại Tổng giáo phận Abidjan. Lời tố giác của Đức Cha đã gây tranh luận trong thời gian qua. trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix, Phi Châu, truyền đi ngày 15 tháng 6, Đức cha Betsy giải thích rằng, sự kiện công khai nói về hiện tượng đó có một hậu quả chữa trị và phòng ngừa để các linh mục đi sứ vụ biết rằng họ phải trở về. Hiện tượng các linh mục Phi Châu lang thang ở Tây Phương không giữ liên lạc với giáo phận của mình là điều đã có từ lâu ở nhiều nước Phi Châu, nhưng đây là hiện tượng gần đây ở Côte d'Ivoire. Trong những năm gần đây, chúng tôi thấy không phải chỉ có các linh mục sinh viên, nhưng cả các linh mục hợp tác truyền giáo cũng tìm cớ này cớ kia để không trở về nước. Đức cha Betsy cũng nói rằng tất cả các giám mục Côte d'Ivoire đều nhận thấy tình trạng ấy trở nên trầm trọng, nên muốn bày tỏ và có một lập trường chung để các giáo phận Tây Phương đón tiếp các linh mục của chúng tôi biết lập trường của chúng tôi, nghĩa là khi chúng tôi gửi các linh mục đi, thì các giáo phận nơi các linh mục ấy đến phục vụ cũng phải giúp họ trở về giáo phận nguyên quán vào thời điểm thích hợp. Đức cha Betsy than phiền rằng một số giáo phận ở Pháp không có hợp đồng rõ ràng để đón tiếp các linh mục Phi Châu. Ngoài ra, ở Âu Châu, nhiều giám mục tỏ ra nhạy cảm đối với vấn đề tự do, chỉ cần một linh mục giới thiệu mình như một người bị bắt hại ở quê hương là có giám mục ở Pháp sẵn sàng cứu linh mục ấy mà không hỏi ý kiến giáo quyền giáo phận nguyên quán của linh mục đó. Bao lâu một linh mục chưa được xuất tịch thì linh mục ấy còn tùy thuộc giám mục đã gửi linh mục ấy đi sứ vụ. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Đặt để luật lệ trước tương quan cá nhân với Thiên Chúa không trợ giúp con đường lòng tin. Việc đào tạo Kitô không dựa trên sức mạnh của ý chí, nhưng trên việc tiếp nhận ơn cứu độ, trên việc để cho mình được Thiên Chúa yêu thương. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương hiện diện cũng có ba nhóm người Việt. Hai nhóm 60 và 50 tín hữu đến từ Việt Nam và một nhóm đến từ New Jersey, Hoa Kỳ. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, cũng như thứ Tư tuần trước, tại Đại Thính Đường Phaolô 6 có rất đông các anh chị em bệnh nhân, để tránh cho họ khỏi nắng, ở trong đó thì dễ chịu hơn. Họ theo dõi buổi tiếp kiến trên màn hình khổng lồ, và chúng ta cũng cùng họ tham dự một buổi tiếp kiến chung, chứ không có hai buổi tiếp kiến. Chúng ta chào mừng các anh chị em bệnh nhân trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Chúng ta tiếp tục nói tới các điều răn mà như đã nói, hơn là các giới răn, chúng là các lời Thiên Chúa nói với dân Ngài để giúp họ sống tốt đẹp. Chúng là các lời yêu thương của một người cha. Đức Thánh Cha đã quảng diễn văn bản chương 4 sách Đệ Nhị Luật viết, anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đờm, như Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập, trước mắt anh em không? Chính anh em đã được cho thấy những điều đó, để biết rằng Gia-vê là Thiên Chúa, và ngoài người ra không có thần nào khác nữa. Đức Thánh Cha nói, 10 lời bắt đầu như thế này, ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng đã làm cho ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi điều kiện sống nô lệ. Lời khai mào này xem ra xa lạ đối với lề luật theo sau, nhưng không phải như vậy.
Tại sao Thiên Chúa lại công bố về Ngài và việc giải phóng như thế? Bởi vì ta tới núi Sinai sau khi đã đi qua biển đỏ. Thiên Chúa của Israel cứu vớt trước rồi mới xin tin tưởng. Hay 10 điều răn bắt đầu với sự quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ xin mà không cho trước, không bao giờ. Ngài cứ thoát trước, Ngài cho trước, rồi mới xin. Cha của chúng ta là như thế, Thiên Chúa tốt lành. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
E capiamo l'importanza della prima dichiarazione. Io sono il Signore, tuo Dio. C'è un possessivo, c'è una relazione, ci si appartiene. Dio non è un estraneo, è il tuo Dio.
Và chúng ta hiểu tầm quan trọng của lời tuyên bố này. Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Có một chủ hữu từ, có một tương quan, người ta tùy thuộc nhau. Thiên Chúa không phải là một kẻ xa lạ, Ngài là Thiên Chúa của bạn. Điều này soi sáng toàn 10 điều răn và cũng vén mở cho thấy bí mật của hoạt động Kitô, bởi vì đó cũng chính là thái độ của Chúa Giêsu, là Đấng đã nói rằng: "Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em." Chúa Kitô là Đấng được Thiên Chúa Cha yêu thương và Ngài yêu thương chúng ta với tình yêu đó. Ngài không khởi hành từ mình, nhưng từ Thiên Chúa Cha. Thường khi các công việc làm của chúng ta thất bại bởi vì chúng ta khởi hành từ chính mình, chứ không phải từ sự biết ơn. Và ai khởi hành từ chính mình thì đi tới đâu? Họ đi tới chính mình. Họ không có khả năng tiến bước, họ trở lại với chính họ. Chính thái độ ích kỷ đó mà người ta nói đùa rằng, ồ, người đó là một tôi với tôi và cho tôi. Họ ra khỏi mình và trở về với chính mình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, cuộc sống Kitô trước hết là việc biết ơn đáp trả lại một người cha quảng đại. Các Kitô hữu mà chỉ sống theo các bổn phận thì tố cáo mình không có một kinh nghiệm cá nhân với Thiên Chúa là Đấng của chúng ta. Tôi phải làm cái này, cái này, cái này, chỉ có các bổn phận. Nhưng bạn thiếu điều gì? Đâu là nền tảng của bổn phận đó? À, cần phải làm như thế này. Không. Nền tảng của bổn phận đó là tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, là Đấng cho trước rồi mới ra lệnh. Đặt để luật lệ trước tương quan không giúp con đường lòng tin. Làm sao một người trẻ có thể ước muốn là Kitô hữu nếu chúng ta khởi hành với các bắt buộc, các dấn thân, các trung thực, chứ không phải là từ sự giải thoát? Nhưng là Kitô hữu là một con đường của sự giải thoát. Các giới răn giải thoát bạn khỏi sự ích kỷ của bạn và giải thoát bạn bởi vì có tình yêu của Thiên Chúa đem bạn tiến bước.
Việc đào tạo Kitô không dựa trên sức mạnh của ý chí, nhưng trên việc tiếp nhận ơn cứu rỗi, trên việc để cho mình được yêu thương. Biển đỏ trước, rồi mới tới Sinai. Ơn cứu rỗi trước, Thiên Chúa cứu thoát dân Ngài trong biển đỏ, rồi tại Sinai, Ngài nói cho họ biết phải làm gì. Dân ấy biết rằng Thiên Chúa làm các điều này bởi vì họ đã được cứu rỗi bởi một người cha yêu thương họ. Sự tri ân là một nét đặc thù của con tim được Chúa Thánh Thần thăm viếng. Để vâng lời Thiên Chúa, trước hết cần nhớ lại các ân huệ của Ngài. Thánh Basilio có nói, ai không để rơi vào quên lãng các ân huệ ấy thì hướng tới nhân đức tốt lành và mọi công việc của sự công bằng. Tất cả những điều này đưa chúng ta tới đâu? Tới chỗ thực tập ký ức, biết bao nhiêu điều hay đẹp Thiên Chúa đã làm cho từng người trong chúng ta. Cha Thiên Quốc của chúng ta quảng đại biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ tôi muốn đề nghị với anh chị em một bài tập nhỏ. Tất cả mọi người trong thinh lặng, nhưng mỗi người trả lời trong tim của mình. Câu hỏi đó là, Thiên Chúa đã làm cho tôi biết bao điều tốt đẹp. Trong thinh lặng, mỗi người hãy tự trả lời, Thiên Chúa đã làm cho tôi biết bao điều tốt đẹp. Thiên Chúa đã làm cho tôi biết bao điều tốt đẹp, và đó là sự giải thoát của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm biết bao điều tốt đẹp và giải thoát chúng ta. Tuy vậy, có người có thể cảm thấy chưa được sống một kinh nghiệm đích thật về sự giải thoát của Thiên Chúa. Điều này có thể xảy ra. Có lẽ khi nhìn vào trong chính mình, chúng ta chỉ cảm thấy ý thức về bổn phận, một nền tu đức của nô lệ chứ không phải của con cái. Trong trường hợp này phải làm gì đây? Làm như dân được tuyển chọn. Sách Xuất Hành có nói, con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ, họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe họ than van, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel, và Thiên Chúa đã biết. Thiên Chúa nghĩ tới tôi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
L'azione liberatrice di Dio posta all'inizio del Decalogo, cioè dei comandamenti, è la risposta a questo lamento.
Hành động giải thoát của Thiên Chúa đặt ở đầu 10 lời, nghĩa là các điều răn, là câu trả lời cho tiếng than van ấy. Chúng ta không tự cứu rỗi chính mình, nhưng từ chúng ta có thể phát xuất một tiếng kêu cứu. Chúa cứu tôi, Chúa chỉ đường cho tôi, Chúa vuốt ve tôi, Chúa cho tôi một chút vui sướng. Đó là một tiếng thét kêu cứu. Điều này tùy thuộc nơi chúng ta, xin được cứu thoát khỏi sự ích kỷ, khỏi tội lỗi, khỏi các xích xiềng nô lệ. Tiếng kêu này quan trọng, nó là lời cầu, là ý thức về điều còn bị đàn áp và chưa được cứu thoát nơi chúng ta. Có biết bao nhiêu điều chưa được giải thoát trong tâm hồn chúng ta? Xin cứu con, xin giúp con, xin giải thoát con. Đây là một lời cầu đẹp dâng lên Thiên Chúa. Thiên Chúa chờ đợi tiếng kêu đó bởi vì nó có thể bẻ gãy các xiềng xích. Thiên Chúa đã không gọi chúng ta vào cuộc sống để bị áp bức, nhưng để được giải thoát và sống trong sự tri ân bằng cách tươi vui, vâng lời Đấng đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu, một cách vô tận, nhiều hơn điều chúng ta có thể cho Ngài. Điều này thật đẹp. Ước chi Thiên Chúa luôn luôn được chúc tụng vì tất cả những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm nơi chúng ta. Trước khi ra quảng trường, Đức Thánh Cha đã chào thăm các bệnh nhân tụ tập trong Đại Thính Đường Phaolô 6, đặc biệt là nhóm Sáng Kiến Giới Trẻ Điếc Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu xin cho chuyến hành hương của họ với khẩu hiệu, một thời điểm bước đi với Chúa Giê-xu, giúp họ lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Kitô và với nhau. Chúa có một chỗ đặc biệt cho những ai tàn tật trong tim Ngài, và người kế vị Thánh Phê-rô cũng thế. Đức Thánh Cha hy vọng thời gian lưu lại ở Roma đem lại cho họ sự phong phú tinh thần và củng cố chứng tá yêu thương của họ đối với Thiên Chúa và mọi con cái Chúa. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, cũng như đến từ các nước Ecos, Ireland, Thụy Điển, Hy Lạp, Australia, Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt một phái đoàn của trường bảo vệ NATO. Ngài cầu chúc họ phục vụ hòa bình hữu hiệu và cầu mong mùa hè bắt đầu là dịp giúp mọi người đào sâu tương quan cá nhân với Thiên Chúa, để theo Ngài một cách tự do hơn trên con đường sống các giới răn của Chúa.
Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt nhiều nhóm sinh viên học sinh và các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma nhân dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô củng cố đức tin, giúp họ sống chứng tá Kitô trong niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa là Đấng đã thực hiện bao điều tốt đẹp cho từng người. Với các nhóm nói tiếng Ả Rập đến từ Trung Đông, Ngài đặc biệt chào ca đoàn niềm vui trọn vẹn của Ai Cập, Nusroto từ Liban và các tín hữu thuộc giáo xứ Chúa Cứu Thế Jerusalem. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết Thiên Chúa muốn tháo cởi mọi xích xiềng cho con người để họ sống các giới răn của Ngài, không phải như nô lệ, nhưng như là con cái tự do của Chúa. Chào đông đảo các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ sáu tới đây là lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Roma. Từ hai vị chúng ta học được khả năng can đảm làm chứng cho tin mừng của Chúa Giê-xu vượt ngoài các khác biệt, duy trì được sự hòa hợp và tình bạn làm nền tảng cho tính cách đáng tin cậy của việc rao truyền niềm tin. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại vẻ đẹp của cuộc sống qua cuộc đời của Massimiliano Secchi, chàng trai không tay không chân.
Người ta đã chào đón sự chào đời của tôi như thế nào? Giống như một tia chớp giữa trời quang mây tạnh. Đứa bé không động đậy đôi chân và cánh tay nhỏ, bởi vì bé không có tay có chân. Đó là Massimiliano Secchi, chào đời tại Sardinia cách đây 31 năm. Kết quả siêu âm thai nhi trước đó không cho thấy điều gì khác lạ. Một vài tuần trước khi chào đời, bác sĩ phụ khoa thứ tư thấy rằng cậu bé không có cánh tay và đã cho người cha biết điều này. Ông đã giữ kín điều này và chỉ cho người mẹ biết sau khi sinh con bằng phương pháp mổ bắt con. Có người đã nói về ảnh hưởng của vụ nổ lò hạt nhân Chernobyl. Người khác cho rằng thai nhi bị nhiễm virus. Nhưng Massimiliano chỉ có một lời giải thích, không có gì xảy ra tình cờ. Và tôi đã chọn cơ thể của mình để thực hiện sứ mệnh của mình. Trên thực tế, nó không phải là điều dễ dàng. Từ tiếng khóc đầu tiên, cuộc đời của Massimiliano là một kết quả đạt được từ sự mạnh mẽ, với những năm trầm cảm và sợ hãi về sự khác biệt vô cùng của mình. Nhưng ngày nay, Massimiliano dùng câu chuyện đặc biệt của đời mình để giúp đỡ cho người khác, và đã tạo ra nguồn năng lực mạnh mẽ từ sự khuyết tật của mình. Massimiliano kể rằng, từ năm 2015, anh đã từng làm huấn luyện viên về kinh doanh và cuộc sống cho cá nhân và các công ty. Cụ thể là giúp mọi người tự tìm kiếm trách nhiệm sống, sự tự lập và các tài năng. Anh không thích được gọi là người động viên, anh giải thích, bởi vì tôi có thể cho bạn năng lượng để giúp bạn lúc đầu. Nhưng bạn chỉ có thể tìm thấy động lực ngay trong bạn. Bằng không, nó trở nên sự phụ thuộc. Ngược lại, mọi người đều là bậc thầy vĩ đại nhất của bản thân mình. Miễn là bạn không tìm kiếm lý do để chối bỏ nó. Và Massimiliano, từ khi được sinh ra, lẽ ra có cả ngàn lý do để khước từ chối cố gắng. Nhưng ngược lại, được sự động viên của cha mẹ, đã lớn lên một cách độc lập bao nhiêu có thể. Khi được một vài tuổi, cậu bé tự tắm rửa và sử dụng máy tính, dù không có tai. Khi còn là thiếu niên, cậu bé tức giận với cuộc sống, chưa có được sự thanh thản an bình khi thành người lớn. Massimiliano đã lớn lên trong sự nổi loạn, anh kể. Cha mẹ gắn cho tôi chân giả và cánh tay để tôi đi như bao nhiêu người khác, thay cho xe lăn điện. Nhưng nếu tôi tháo chúng ra, tôi vẫn cần sự giúp đỡ. Và đó là lý do tại sao tôi ghét chúng. Với các tay chân giả, tôi đã quen tự lập, và rồi chúng cũng khiến tôi bị giới hạn. Tôi không thể chấp nhận điều này. Vì vậy, ở tuổi 14, khi cha mẹ chia tay, Massimiliano đã quăng bỏ những bộ phận giả. Cậu cũng rơi vào tình trạng trầm cảm sâu sắc nhiều năm. Nhưng một lần nữa, sự mong manh trở thành một nguồn động lực. Massimiliano kể tiếp. Với thời gian, tôi khám phá ra rằng, nếu tôi không đưa các lý do cho sự khiếm khuyết khả năng, tôi có thể biến đổi sự hiện hữu của tôi. Tôi cũng vứt bỏ các thuốc chống trầm cảm và quyết định tôi sẽ làm việc với chính con người của tôi. Trong thế giới của trò chơi điện tử, Massimiliano trở nên rất khéo léo. Năm 2013, anh đã giành danh hiệu vô địch thế giới và từ đó không có lý do bào chữa. Không chỉ là phương châm và cách sống của anh, mà cũng còn là tên của phong trào do anh sáng lập. Trên Facebook, nó thu thập hơn 221.000 thành viên. Các video được đăng trên mạng xã hội, hình ảnh Maximiliano đánh răng hoặc bơi lội trong hồ bơi, ném mình trên cát để chặn một cú súc tung lưới hoặc luyện tập chăm chỉ trong phòng tập thể dục, viết máy tính hoặc khiến khán giả hoan nghênh. Anh cũng lái xe, giới dài phải tăng tốc và thắng, giới dài trái quay vô lăng, trong đó chỉ giới chân trái đủ để cho anh gạt nước và mọi thứ khác. Nếu anh ta đã làm được những điều này thì mọi thứ trở thành có thể. Đó là suy nghĩ của công chúng khi đến tham dự đông đảo các cuộc gặp gỡ của Maximiliano. Và đây là sứ vụ đã được trao. Anh chia sẻ, giúp mọi người hiểu rằng những gì xảy ra với bạn đều không thành vấn đề. Nếu bạn không tìm kiếm lý do bào chữa, thì luôn luôn có một lý do để được hạnh phúc. Chúng ta làm cho cuộc sống phức tạp rất nhiều, nhưng những thay đổi lớn nhất bắt đầu từ sự đơn giản. Điều quan trọng là phải hiểu rằng mọi sự kiện đều có mục đích riêng của nó. Ngay cả những điều là một bất hạnh rõ ràng, ngay cả một mất mát cũng trở thành một sức mạnh nếu bạn có thể biến đổi nỗi đau. Câu chuyện về Maximiliano Secchi là một trong những chứng tá cho vẻ đẹp của sự sống. Một người sinh ra không có tay hoặc chân, có thể làm gì cho thế giới? Chỉ cần nói rằng Maximiliano hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống của mình mà không nguyền rủa tình trạng khuyết tật của mình. Một linh hồn hạnh phúc là mong ước lớn nhất của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra thế giới bởi vì Ngài yêu mọi thứ trong sự đơn giản của nó, và không phải để nâng cao những người nô lệ có hiệu quả. Nếu Thiên Chúa nghĩ về sự sáng tạo theo ngôn ngữ thực dụng, Ngài đã không tạo ra từ hư không nhiều thứ vô ích như đuôi của con công, những thiên hà rất xa mà không ai nhìn thấy, những bông hoa quý hiếm ở những khu vực chưa được khám phá bởi con người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Nếu Không Có Những Ngày Gian Khổ.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề gian khổ trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Đường con đi, có hoa thơm cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp, lúc mưa sa, lúc nắng cháy, chuyện không thể tránh được. Con cứ đi, miễn lòng con còn đầy Chúa, đi như Francisco, như Cirillo Athanasio. Đừng mất thì giờ đứng lại, đừng sợ tiếng chửi, đừng ăn mày tiếng khen. Giữa những thử thách, con hãy nghĩ gian khổ sánh sao được với thiên đàng. Đó là phương pháp của Chúa, phúc cho ai khó nghèo, phúc cho ai khóc lóc, phúc cho ai chịu bắt bớ, vì nước thiên đàng là của họ. Hoạt động của con bị hạn chế, danh tiếng con bị lu mờ, chống đối dồn dập tứ phía. Hãy đợi chờ giờ của Chúa, cây nào tốt cha ta sẽ tỉa, cành non sẽ đâm chồi nở hoa, mang trái nặng trĩu hơn. Không có cơn thử thách nào lớn lao bằng cơn thử thách mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá, lúc xác hấp hối, tâm hồn lại cảm thấy như chính Đức Chúa Cha bỏ mình. Chúa Giêsu đã phải thưa lên nỗi ê chề của Ngài. Sao cha bỏ con? Hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu trong những giây phút hãi hùng tâm tới nhất của cuộc đời con. Bình an sẽ trở lại và con sẽ nói được như Chúa Giêsu. Con phó thác mạng sống con trong tay cha. Năm 1953, Giáo hội Ba Lan rùng mình trước tin Đức cha Baraniak bị bắt. Một tháng sau, vào một đêm khuya tĩnh mịch, Đức Hồng Y Wojcicki nghe có tiếng chuông reo, ngài vội vã ra mở cửa. Con chó trong nhà nhắc trông thấy có nhiều người lạ lố nhố ngoài hiên, liền nhảy vồ ra ngoạm ngay vào cánh tay một người. Đức Hồng Y bình tĩnh lấy thuốc, băng vết thương lại, và khoác lên mình người lạ một chiếc áo choàng cho đỡ rét. Khi biết rõ ý định của họ, ngài xin được sang chào ông cố của ngài đang ở phòng bên cạnh. Họ lắc đầu, ngài bước lên một chiếc xe bịt bùng và đoàn xe bắt đầu chuyển bánh trong đêm. Sau 2 năm cầm tù, ngài còn bị quản chế thêm nhiều tháng ngày nữa tại nhiều nơi trên khắp lãnh thổ Ba Lan. Trung bình cứ mỗi tháng, ngài đều được thay đổi nơi cư trú 2 hoặc 3 lần, vì nghe ngài ở tại đâu, giáo dân khắp nơi đều ùn kéo đến, và mặc dù không trông thấy ngài, họ cũng vây quanh vườn, đọc kinh cầu nguyện cho ngài rồi ra về. Thế là chỉ trong vòng mấy năm, ngài hân hạnh được ở khắp nơi đó đây trong nước. Sau những biến động vào mùa thu năm 1956, ngài được trở về giữa niềm hân hoan, kính mến và tin tưởng của toàn thể giáo hữu. Năm 1957, Đại hội Thánh thể được tổ chức long trọng tại giáo phận của ngài. Hơn nửa triệu giáo dân đã đến tham dự. Đức Thánh cha Pio XII đã trao cho ngài đặc quyền được thay thế Đức Giáo hoàng cắt cử các giám mục khắp nước Ba Lan, và ngài đã làm chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan từ đó. Ai ai cũng gọi ngài là con người của Chúa Quan Phòng, vì ngài đã sáng suốt hướng dẫn giáo hội Ba Lan và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp với nhà nước của quốc gia ấy. Có nhiều người, nhất là các phóng viên báo chí, muốn tò mò tìm hiểu các chi tiết của những ngày gian khổ trong đời ngài, và ngài đã trả lời cách gọn gẽ: "Tôi đã hiến dâng tất cả cho mẹ Maria, tôi không muốn nhắc lại quá khứ, hãy nhìn thẳng vào tương lai mà tiến lên." Trong bài diễn văn đáp lại lời chúc mừng của Đức Hồng y Wojcicki, đại diện cho giáo hội Ba Lan, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khai mở bằng một giọng đầy tri ân trìu mến: "Thưa Đức Hồng y, nếu không có những tháng ngày gian khổ của Đức Hồng y, thì hôm nay không thể có một người con của giáo hội Ba Lan ngồi trên ngai tòa Phêrô được." Bão tố quật ngã cây cối, bẻ gãy cành khô cành sâu, nhưng không thể nhổ được cây thanh giá đã cắm vào lòng đất. Đừng tiếc những cành kia, dù không có gió cũng gãy, không gãy cũng phải chặt vì nó làm hại. Chúa Giêsu đi đến đâu cũng có một số người sống chết cho ngài, và cũng có một số người tìm cách giết ngài. Sao con muốn mọi người yêu mến con? Sao con nao núng khi có người ghét con? Sau khi đau khổ cực độ, con hãy nhìn lên thánh giá, ôm choàng lấy thánh giá, và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ. Người ta vô ơn với con làm ơn để họ cảm ơn hay sao? Con than phiền vì kẻ nghịch của con liên lỉ chen lấn, giành giật trở ngại công việc tông đồ của con. Sao con quên cây lúa và cỏ lùng? Lúa cứ vươn lên. Gian nan luyện người Chúa đã muốn cho chịu đau khổ để thông cảm với những người đau khổ, như Chúa đã cầu cho nhân loại với tiếng thống thiết và nước mắt. Con phản đối về bất công, lòng con tức tối trước sự việc xảy đến gây khổ tâm cho con hãy nghĩ lại xem, Chúa Giêsu đã làm gì nên tội mà phải chịu đóng đinh, như thế có công bằng không? Hoa hồng, hoa huệ tốt thơm, rực rỡ bao lâu phân cho màu mỡ biến thành hương sắc, việc tông đồ cũng tiến mạnh khi gian khổ được đổi thành yêu thương. Thử thách gian khổ là giấy phép theo Chúa để hưởng hạnh phúc hân hoan với Chúa. Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo ta.
Chúa rằng nguy ta có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ta đi, ta luôn hăng hái lên đường trong cảnh nguy khó coi thường, ta đi theo dắt tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông cảnh ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.
đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ta đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ta đi theo dắt tình thương, cùng nhau ta quyết hiến đang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.